莫来忘罪，安咋地忙跳暗鬼，该让妹多光空战，生泪疼疼满眼心泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời biển thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2017, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, lời chào của cô làm tôi thấy thấy vui thưa cô.
Dạ.
Có thể tuần này cái tâm tình tôi nó khác hơn tuần trước cô ạ. À.
Dạ vâng.
Chúng ta đang vào cuối tuần đầu tiên của tháng 5 năm 2017. Cuối tuần này hay những ngày trong tuần tới, Phật tử khắp nơi mừng lễ Phật đản năm Phật lịch 2561. Lễ Phật đản năm nay rơi vào ngày 15 tháng 4 âm lịch, nhằm ngày 10 tháng 5 dương lịch. Sen nâng chân vàng người thái tử, hương thời gian còn động ánh chân như. Là một vị hoàng tử nhưng Đức Phật Ngài ý thức rằng đó không phải là hạnh phúc đích thực của cuộc đời, mà là hạnh phúc đích thực của cuộc đời đó là thoát ly sanh tử, khổ đau, tìm đến đời sống an lạc thanh thản, không tranh chấp, không hận thù, sống chan hòa trong niềm thông cảm chân chính, sống trong yêu thương hòa hợp. Nơi ở của người khách mời chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay cũng có những vị hoàng tử, thái tử, có cả vua, có cả thái tử, cả nước, từng vùng sẽ tâm tình về điều sống trong chân chính, trong yêu thương hòa hợp. Chúng con xin gửi lời chào đến Thượng tọa Thích Thiện Minh, nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. A Di Đà Phật. Thưa thầy, nếu thầy nghe được con ạ.
Dạ, đi dạ, A Di Đà Phật. Xin thân chào nghệ sĩ Phan Đình Minh, tiếng nói tự do của người Việt Nam. Xin chào cô Nam Phương, phụ trách chương trình Đài Phát thanh Sài Gòn Radio Đạt Lát ạ.
Con cảm ơn thầy nhiều lắm, liên lạc được với thầy là điều rất là mừng. Thứ nhất là thưa thầy, hiện tại thầy đang ở đâu? Đang ở ngay tại giữa vùng những người công giáo hay thầy đang ở miền Trung đi phát quà thưa thầy ạ?
Dạ, cũng ở tại Hóc Môn, ở trong giáo xứ Tân Đăng của giáo xứ ở trung quanh là giáo xứ thôi. Tôi cũng chưa đi phát quà và
okay,
sau khi qua Phật đản là mới có ý định.
Mỗi lần con liên lạc được với thầy, con đang nghĩ cái tâm tình Chúa và Phật, Phật và Chúa, những người Việt Nam đồng hương yêu quý với nhau, những người có cái tình thân mến quê hương với nhau như thầy với con. Khí hậu Sài Gòn hôm nay thế nào A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, hôm bữa nay mưa lớn quá, tưởng là cái thách tôi tưởng nó bốc đi luôn rồi chứ, ngập nước tràn luôn. Ngày vừa qua lớn, cúp điện luôn, tất cả điện nước không có luôn, tới giờ này mới vừa có điện khoảng chừng nửa tiếng trở lại đây.
Wow, tốt quá.
Bữa nay rồi, bố dạ.
Xin vấn an sức khỏe của thầy. Xuân thu nhị kỳ có lẽ lần mình gặp nhau đã hơn một nửa năm rồi đấy. Đã hơn một nửa năm rồi đấy. Sức khỏe thế nào thưa thầy?
Dạ, thưa ông Quang Đình Minh thì mình cũng sự thật ra theo cái quy luật mà sinh lão bệnh tử như lời Đức Phật dạy đó thì gần như trên thế gian này không có ai tránh khỏi. Tôi cũng nằm trong cái trường hợp vậy, nhưng mà có khi có những cái trường hợp đặc biệt hơn. Vì cái sức khỏe của tôi nó bị ảnh hưởng do cái hậu quả của nhiều năm tháng tù đày nghiện ngã, cho nên mình nói đúng ra hơi có tính cách y khoa một tí đó, là cái hệ miễn dịch của những người lớn tuổi, chưa nói là những người mà tù đày nữa, thì nó kém đi nhiều lắm. Cái chức năng mà tự mình bảo vệ cho sức khỏe của mình, của cơ thể mình nó không có được. Tiến trình lão hóa nó càng ngày càng nhanh đi, tuổi già rồi, năm nay 63 tuổi rồi. Rồi cái hệ tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, xương khớp, thần kinh gì nó cũng đều là suy giảm hết. Năm nay mà từ đầu năm tới giờ là tôi phải đi cấp cứu tới 2 lần, do hở bên tim, 2 lá phía bên trái, 3 lá bên phải nữa, do phổi nữa, mà hở hơn 1/4 thôi. Nhưng mà hơi thở nó ngắn quá đi. Rồi ban đêm ngủ dường như cái tim mình bị ngưng vài giây vậy, rồi đo huyết áp, tự mình đo đó là 2-3 lần mới có kết quả. Ban đêm ngủ ngồi, ngủ giống không, ngứa cổ, ho liên tục như vậy, sức khỏe nó cũng hơi suy. Một phần là mình bị dị ứng cái khối nhang nữa. Xưa là cái ông bây giờ đó, trong nước mình đó, người ta sản xuất nhang đó, thì người ta để cái thuốc trừ sâu vào trong đó đó, để tránh đi những con mọt, con mối. Mà ông thầy tu mà đi đám, nhất là đám tán, người ta phúng điếu đốt hương quá nhiều đó. Mình tụng kinh ở gần những cái hương khói như vậy đó, ảnh hưởng phổi và tim đó, cho nên sức khỏe nó suy lắm. Bữa nay thì tôi điều trị cũng hơi đỡ rồi mới có thể nói chuyện với ông được đó, ông Phan Đình Minh ạ.
Chỉ là một tiếng thầy nói là đi tụng kinh, nhang khói nhiều lắm. Mình bớt nhang được không? Bớt khói được không? Con chỉ hỏi thôi.
Dạ. Dạ, nhiều khi mình đi cái đám tang đó rồi cái người ta đến người ta phúng điếu đó. Người ta phúng điếu thì người ta đốt nhang, một người mà đốt lần 3 cây nhang, 2 cây nhang, mà chừng dài chừng người là 7, 8, 10 cây nhang, khói nó bùng lên mà không có cái không gian rộng. Rồi ông thầy tu đứng đó mà cũng vong, xong rồi còn tụng kinh cầu siêu, đứng lần 1 tiếng ngoài, 2 tiếng đồng hồ đó. Thì mình chịu cái hơi thở, cái khói đó chịu không nổi đâu. Cái khói bây giờ nó nguy hiểm lắm, quá chất là nhiều nữa, mà mình khuyên đâu có được. Đó là cái lòng của người ta đến phúng điếu cho tang sự của gia đình người khác, mà mình đâu có ý kiến gì được. Cho nên không đi thì thôi, mà đi là cái sức khỏe mình ảnh hưởng gì, tắm như vậy à.
Con với thầy có cái duyên khởi với nhau đấy. Đêm hôm trước con gọi thầy con chưa xưng danh nữa. Thầy nhận ra con rồi. Vui vì tham mà khổ cũng vì tham, càng tham nhiều thì càng khổ nhiều. Con nghĩ là thầy có thể phần nào đó chúng ta sẽ đề cập tới hồi ký 26 năm chúng ta sẽ đề cập tới cái tuổi già. Chúng ta sẽ đề cập những cái gọi là vô minh, nhưng mà thôi bây giờ hỏi chuyện mới trước đi. Rất là mới này, tuần trước con có làm một cái chương trình với Ninh Mục Đặng Hữu Nam tại ngoài miền Trung, và mai mốt thầy sẽ đi ra ngoài đó về ngày 30 tháng 4. Thầy ở gần Sài Gòn lắm, hỏi thăm qua thôi. 30 tháng 4 năm nay có gì lạ không?
Là 30 tháng 4 năm nay, cái điều lạ của tôi thì không có gì lạ hết. Thì 30 tháng 4 thì mình không có ra khỏi thất được rồi. Coi như là mấy ngày lễ chính là từ thứ Bảy Chủ Nhật, là khoảng kể từ khi ông Linh Mục Lý kêu gọi biểu tình tới giờ này thì thứ Bảy Chủ Nhật là khó đi đâu lắm. Mình không những cá nhân tôi đâu mà nhiều nhà dân chủ trong nước đều là như vậy hết. Những người mà tương đối mà có chú ý chút xíu là mình luôn luôn lúc nào cũng có bảo vệ chặt chẽ lắm. Còn ở bên ngoài thì người ta vẫn làm, vẫn đấu tranh, vẫn đòi hỏi những yêu sách, rồi những việc xảy đến là vẫn tiếp tục. Còn bản thân của những người mà tương đối có tên tuổi chút xíu thì không đi đâu được cả hết. Đi đâu thì cũng có canh gác hết đó. Thành ra trường học đó đều là như vậy đó, chứ ông Thanh Bình Minh ạ.
A Di Đà Phật thưa thầy, thầy có nhắc đến ông Linh Mục Lý. Con có lẽ con cũng theo dõi nhưng mà không theo dõi nhiều lắm đâu. Có thể con nói nó không đúng như thầy dạy cho con. hình như là chỉ có người mặc áo vàng Thích Thiện Minh gửi lời thăm, gửi lời nâng đỡ tinh thần linh mục áo đen Nguyễn Văn Lý thôi. Điều đó có đúng không? Đừng nghĩ, điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không?
Dạ, cái đó thì cái trường hợp đó thì đương nhiên rồi, cái gì nào mà đúng và chính nghĩa thì người ta ủng hộ thôi, mình cũng ủng hộ điều đó thôi. Ví dụ như bên áo đen mà nếu làm đúng thì bên áo vàng ủng hộ, mà bên áo vàng làm đúng thì áo đen ủng hộ. Đây là cái công việc mà đại cuộc việc chung thôi. Còn hôm trước này đó thì hôm đó tôi đang đi lễ, đi trên con đường thôi, thì ở một số những người đấu tranh đồng bào ở bên Đức thì họ kêu gọi thực hiện ủng hộ cho hưởng ứng cái tinh thần của ông Linh Mục Lý, thì họ gọi về qua đường dây Diễn Liên thôi, mà mình đi xe rồi mình mới tấp vô lề, tấp vô bờ gốc cây đó rồi trả lời thôi, chứ cũng không có chuẩn bị gì cả hết. Rồi bên ngoài thâu âm thanh rồi đưa lên trên mạng rồi trên hình ảnh, chứ còn sự thật ra bản thân tôi không biết làm cái clip video vậy. Mình thấy cái điều kiện đúng là ủng hộ thôi. Các vị áo đen cũng vậy, thấy áo vàng bên này mà làm gì đúng gì tinh thần dân tộc chung á, bảo vệ chung, thì chắc chắn các vị đó cũng ủng hộ thôi. Đó là cái nghĩa cử chung đối với dân tộc, vậy là như vậy đó.
Xin là Phật, có lẽ con với thầy là hai người bạn tâm tình nhiều lần trên chương trình Từ Cánh Đồng Bay này rồi ấy. Cách đây một thời gian lâu rồi, lúc đó thầy ngồi tại nhà của mục sư Nguyễn Hồng Quang, có Trương Văn Sương, có nhiều người lắm, có nhiều người bây giờ người bỏ ta đi rồi. Con vẫn thích cái tâm tình của thầy với một cái ông linh mục áo đen nào đó, ở trong tù với nhau rồi ra ngoài hẹn hò với nhau là mai mốt tôi làm cái chùa bên kia, anh làm cái nhà thờ bên này nhá, chúng ta đi qua đi lại nhá. Thầy có nhớ không? Nhớ linh mục nào đó không?
Dạ, nhớ linh mục luôn. Đó là những người cùng đồng cảnh với tôi, cùng ở chung trong phòng giam, biệt giam, rồi một thời gian rồi tách ra hai phòng hai bên nhau, cũng còn gọi nhau tâm sự gì thôi. Thì ngài là một người rất là đồng cảm, không những đồng tù mà kể cả về tinh thần tôn giáo nữa, cho nên là ngài mới đọc một bài thơ mà ngài đọc trong tưởng là viết ra trong trí nhớ thôi. Ngài đọc qua rồi cái tôi đọc là từ câu rồi tôi cũng thuộc trí nhớ luôn, tới giờ này cũng không quên. Linh Mục Luân viết là trước kia không biết thầy Minh, đến đây không hẹn mà mình gặp nhau, bao năm sám khám tối đề lao, anh em đồng cảnh kết giao nghĩa tình, thầy nguyện một dạ tử sinh lo cho tổ quốc dân sinh nước nhà, tinh thần tôn giáo hài hòa, một trời một đất xem là của chung, bởi vì chân lý tột cùng mình tìm chân lý đi chung một đường, mấy lời nhắn nhủ yêu thương tặng thầy Minh nhớ tận tường ý luôn. Nói tới giờ này tôi còn khắc ghi trong lòng đó không ạ.
Con vẫn nhớ cái câu chuyện thầy kể cho con, hai vị hẹn hò với nhau chùa bên này nhà thờ bên kia. Vào cuối tuần này và tuần tới, như lời nhập đề luân khởi của con ngày hôm nay, con giới thiệu là các Phật tử trên hành tinh trái đất này đang sửa soạn mừng lễ Phật đản Phật lịch năm 2561. Con muốn thưa với thầy là qua cuộc đời của thầy cũng như của con, dĩ nhiên thầy biết con là người Công giáo, nhưng con vẫn theo dõi với những sinh hoạt của những người bạn Phật giáo của con tại thành phố này, hay đối ngược lại đối với thầy, hay thầy không tánh cũng vậy. Đối với con có 3 ngày lễ Phật đản cần nhắc đến và cần nhớ mãi, không quên. Đó là ngày lễ Phật đản năm 1963, ngày lễ Phật đản của mùa tháng 4 năm 1975 và ngày lễ Phật đản ngày hôm nay. Cả 3 ngày lễ Phật đản này đi từ trước đi, 1963, 1975, có gợi nhớ lại những cái điều gì đặc biệt trong lòng Thượng Tọa Thích Thiện Minh hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ, A Di Đà Phật, xin cái này cũng là một cái giải thích cho nó rõ chút xíu cho ông Phật Hình Minh đó. Thì sự thật ra cái năm nay là Phật lịch đó là 2561. Phật lịch 2561 này đó thì nói là Phật lịch tức là không phải là cái ngày đẹp, ngày Đức Phật sản sinh là chính. Khi nói đến cái ngày phân biệt được cái ngày Phật lịch và cái ngày Phật sản sinh đó, thì cái ngày Phật lịch này là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Rồi còn cái ngày đản sinh là phải cộng thêm 80 năm nữa, tức là 2641. Cái ngày mà sinh ra là 2641 năm được. Còn cái ngày Phật lịch là 2561. Cái ngày trước đây đó là cái ngày tuần lễ Vesak của bên Ấn Độ đó. thì ở bên Trung Quốc họ giải lịch ra thì nằm 8 tháng 4, còn ngày trăng tròn tức là ngày rằm của Ấn Độ. Mãi đến năm 1950 ở Colombo, Chích Lan đó, họ mới quyết định cái ngày chính thức là ngày rằm, ngày trăng tròn. Chứ trước đây Phật giáo Việt Nam mình cũng như ở trong nước đó, cũng như là ở Nam Triều Tiên hồi trước đây hay là Nhật Bản, Trung Quốc rồi đó, đều là cử hành mùng 8 tháng 4 thôi. Nhưng mà sau khi có thống nhất của 26 quốc gia tại Chích Lan đó, thì mới lấy cái ngày trăng tròn là ngày chính thức. Thì ngồi tới cái hội nghị lần thứ 5 ở tại Phnom Penh đó, ở Campuchia đó, lúc đó mới là khẳng định lại rồi cái cờ Phật giáo cũng tung bay kể từ khi ở Chích Lan kéo dài qua cái hội nghị của Campuchia. Rồi Phật giáo Việt Nam bắt đầu cũng lấy cái lá cờ đó, rồi cũng lấy cái ngày rằm trăng tròn. Nhưng mà trước đây đã tổ chức ngày 8, cho nên phải chuẩn bị từ ngày 8 đến ngày rằm đó là 7 ngày. Kể từ đó có 7 cái ngày làm lễ, có người làm lễ ngày 8, 9, 10 cho tới ngày rằm đi đến một cái chùa giáo hội chính. Ví dụ như ở các tỉnh của mình nó có những cái ban trị sự đó ở dưới cấp xã, cấp phường viện đó, thì ngày 8 mình làm lễ, tới ngày rằm chính thức nó quay về cái giáo hội Phật chính. Ở Trung ương cũng vậy, ở các quận cũng vậy, đến cái ngày mà ngày rằm đó quay về giáo hội Trung ương. Thành ra cái lễ Phật đản ở Việt Nam mình nó kéo dài 7 ngày. Nhưng mà ở Phật đản ở Việt Nam mình nó không được đưa vào cái luật là được giống như cái ngày lễ Noel của các nước phương Tây. Các nước phương Tây ngày lễ Noel nó dân chúng được nghỉ, còn ở Việt Nam không có, ngoại trừ các nước mà theo cái Nam Tông đó, tức là theo cái Nam Tông chẳng hạn như Chích Lan hay là Malaysia hay là Thái Lan hay là Campuchia nữa, thì cái ngày Phật đản đó họ được nghỉ. Còn Việt Nam mình không có, Việt Nam mình chưa có cái luật đó. Đó là như tình trạng như vậy. Mãi cho tới năm 1999, gần năm 2000, nên Liên Hợp Quốc mới áp dụng cho cái tuần lễ Vesak đó là cái ngày đản sanh, ngày thành đạo và ngày Niết Bàn đó trở thành là cái ngày truyền thống văn hóa quốc tế công nhận. Cho nên những quốc gia nào có theo đạo Phật, ta có thể tổ chức những quốc gia mình và Liên Hiệp Quốc can thiệp đến đó để tham dự. Họ cho đó là một ngày văn hóa tư tưởng chung, đưa Đức Phật vào trong Liên Hiệp Quốc đó, thì như vậy. Cho nên cái ngày 2561 đây là chỉ là Phật lịch ngay cái ngày Niết Bàn của Đức Phật nhập Niết Bàn thôi. Người người ta áp dụng chung. Các nước mà ở phương Đông đó thường thường là kỷ niệm và kỷ niệm cái ngày mất, cái ngày mất. Còn các nước phương Tây là kỷ niệm của người đó, kỷ niệm cái ngày sinh nhật. Cho nên lúc đó ông Trung Quốc là người cái Nhật Bản hay là Nam Triều Tiên ở Việt Nam mình đó kỷ niệm ngay cái ngày nhập Niết Bàn đó là cái ngày Đức Phật viên tịch đó, lấy là 2561. Còn nếu cộng thêm 80 tuổi nữa của Đức Phật đó thì 2641 năm rồi đó ông Phan Định Minh ạ.
À, chỉ là một con cảm ơn thầy, thầy khai trí cho con về cái việc này. Con đọc nhưng mà chưa thấy chỗ nào nói về 251 và 26, 2561 và 2641 đâu. Nhưng mà thầy vừa có nói một cái điều ấy, con không có phản biện nhá, không phản biện đâu. Nhưng mà con đọc ấy, mới đêm hôm qua này. Con nghĩ không biết là thầy đúng hay con đúng này, nhưng mà con nghĩ là con nói đúng là vì con đọc trong sách của mấy cái trang mạng của nhà Phật. Điều mà con ghi lại rõ ràng như thế này: lễ Phật đản được công nhận là một ngày lễ chính thức tại miền Nam Việt Nam, bắt đầu từ năm 1958 do chính phủ đệ nhất Cộng hòa của chính thể Việt Nam Cộng hòa thông qua. Khi Việt Nam thống nhất và sau chiến tranh Việt Nam năm 1975 thì ngày này không còn là ngày lễ quốc gia nữa. Ngày này không còn là ngày lễ quốc gia nữa. Đó, cái đoạn văn này để cho thấy giữa quốc gia và cộng sản, ngày còn có quốc gia, có Việt Nam Cộng Hòa, có ngày lễ Phật đản và được chính phủ miền Nam Việt Nam công nhận. Và sau ngày thống nhất anh em một nhà thì không có nữa. Cái điều con vừa phát biểu với thầy như thầy như vậy, thầy có đồng ý với con không? Thầy có nghĩ là cái suy nghĩ của con đọc đúng không?
Đúng rồi, đồng ý.
Con
có những trường hợp này nữa.
Dạ.
Có cái trường hợp này nữa.
Dạ.
Là cái ở các nước mà đại thừa đó thì họ cho cái ngày mùng 8 tháng 4 hoặc là rằm tháng 4 đó là ngày Phật đản. Nhưng mà những cái phái Nam Tông á thì họ cho cái ngày đó không phải là ngày Phật đản mà ngày Bồ Tát Giáng Sinh. Họ cho là cái thành Phật cho nên chỉ là Bồ Tát thôi. Có phân biệt chỗ đó nữa. Còn mà bên đại thừa thì nói là ngày Phật Giáng Sinh. Còn mà bên tiểu thừa, bên Nam Tông thì họ cho đó là ngày Bồ Tát Giáng Sinh. Chỉ là ngày Giáng Sinh sinh ra sát Thái Tử Siddhartha thôi chứ không phải Siddhartha Phật. Ông Phật phải đi tu nữa. 5 năm thiền đạo rồi 6 năm khổ hạnh rồi mới đắc đạo. Thành ra bên Đại Thừa thì cho là Phật Giáng Sinh hay là Phật Đản, nhưng mà bên Nam Tông thì cho là Ngài Bồ Tát Giáng Sinh. Đó, nó trường hợp như vậy nữa.
À, xin là Phật, con trở lại với cái câu hỏi, con nghĩ là con không hỏi thầy đâu, mình tâm tình thôi. Con đối với con có 3 ngày lễ Phật Đản mà con nhớ con vẫn không quên. Đó là ngày Phật Đản năm 1963, ngày Phật Đản năm 1975. 63 không biết lúc đó cậu bé Huỳnh Văn Ba bao nhiêu tuổi, con không nhớ, thầy có nhớ lại không?
Huỳnh Văn Ba 8 tuổi còn bé lắm.
Huỳnh Văn Ba
năm 1955 à, 55 tới 63 thì có 8 tuổi còn bé lắm. Chưa có biết gì nhiều đâu, còn bập bệnh, còn bé thơ ngây lắm.
Có điều gì nhớ lại khi còn bé và lớn lên, nhớ lại ngày, biết lại ngày lễ Phật Đản năm 1963, và chắc là năm 1975 thì nó sẽ soạn nó nhốt thầy rồi. 79 nó nhốt trung thân khổ sai, 79 con sẽ đề cập tới, nhưng mà có điều gì cần nhớ lại không? Thầy, nếu mà thầy không nhớ thì con sẽ tiếp tục câu chuyện với thầy thôi.
Và năm 75 thì cái trường hợp bản thân của tôi thì lấy cái hạt mà để đặn lúc đó thì nó có tăng rồi, tôi cho cờ chỉ hạ xuống rồi cho cờ đảng họ theo đúng là cái quy định của Mặt trận Tổ quốc, đó là cái thờ Phật giáo ở bên ngoài nhìn vào nó phía bên trái và nhà nước bên phải, mà thờ Phật giáo nhỏ hơn hai phía trước, treo ngang nhau như nhỏ hai phía trước, thì nhà nước đã tôi cũng treo ngang nhau nhỏ hai phần bên phải. Thì tôi bị ông bí thư xã ủy của xã Châu Hưng đó rồi ra lệnh cho tránh được ký dẫn thải tờ xuống, buộc phải treo cầu đủ thấp hơn 2 mét chứ không phải ngang nhau được nữa, mà đường nhỏ là 3 thước rồi mà hạ thấp 2 mét. Tôi nói là hạ thấp 2 mét là cái cầu đủ cầu tan chứ đâu phải là trời cũng cháu đó. Cho nên tôi mới, nếu các ông không chịu thì tôi hạ cái cờ của các ông xuống, tôi chỉ treo cái cờ Phật giáo thôi, vì ngày lễ Phật Đản thì cấp năm cho chỗ nào cũng có thể treo cờ hết, cho nên người ta cái đâu là cấp xa dù mấy đồng cũng đến ngày Phật Đản thì nó treo cũng gần, rồi dù ai cũng đâu đâu tới ngày Phật Đản rủ nhau mà về, cho nên là ngày này là ngày trả với giới tới ngày mà nó treo cờ ngang nhau dùng cấp cái khác, tôi bỏ hơn hai ông ta cái tiếp rồi các ông tôi còn hạ 2 mét như cầu rủ thì tôi không treo nữa, tôi trả cái tờ nhà nước tôi để cho nó đem ra quỹ thanh xã cho mình, tôi trả họ cho tôi đặt hạ cái tờ nước cho nên tôi mới bị dần trở tù và tử hình đó.
Thưa thầy, xin là Phật, thầy có thể thầy di chuyển chỗ nào đó trong trong cái nhà của thầy hay cái am của thầy đó, cái âm thanh của thầy với chúng con nó bị chập, âm thanh nghe không có được rõ, thưa thầy. Con muốn nhắc lại cái cha thầy vừa mới nói, vì cái việc treo cờ treo gì đó nó dí thầy trung thân hay tử hình gì đó. Năm 1979 lúc đó mới giải phóng được có mấy năm thôi. Mà nó đã dí thầy rồi đến năm 1986 một lần nữa, mọi người chết 2 lần, người tù trung thân 2 lần. Nếu nhắc lại nếu bây giờ cậu bé Huỳnh Văn Ba trở lại, thượng tọa Thích Thiện Minh trở lại, ngược lại dòng thời gian, thầy có làm như vậy không? Thầy vẫn làm như vậy không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Thì lúc nào cũng như thế, cái tinh thần của Phật giáo mình làm đúng gì thôi chứ đâu có gì mà khác đâu à. Tới giờ này mặc dầu là tôi không có được phép các cái chùa, không có bảng hiệu, nhưng mà tôi cũng vẫn hành đạo tu, cũng vẫn bình thường. Chứ bây giờ mình không có được phép theo cái trong cái khuôn khổ của người nhà nước này rồi, tôi không có được cái bảng chùa, không có được cái bảng thất. Tôi cách giống như cái nhà ở, như cái cốc, cái am vậy thôi chứ không được phép gì chùa. Mình cũng giữ cái tinh thần đạo đức của mình tu hành. Cái ngày lễ Phật giáo tôi không có theo cờ Phật Đản gì hết, tôi đơn giản không có được tổ chức gì, Phật tử không đến, ai muốn đến thì tùy hỷ tôi, cũng như ngày mai này đó tôi tổ chức đơn sơ cái ngày lễ Phật Đản, mặc dầu tôi không có tổ chức tấm Phật gần độ đông đảo treo cờ hoa biểu ngữ gì hết, Phật tử có đến 50 người thì cũng tụng một thời kinh rồi trình trai về, số tiền mà tôi đã dành dụm được có chính đỉnh tôi để làm từ thiện, không cho tôi thì tôi làm những công đức khác, tứ vô lượng tâm, từ đi giả chia sẻ công đức đó đến với những người có hoàn cảnh neo đơn khó khăn bảo lục của miền Trung, tôi làm những việc đó tôi cảm thấy rằng Đức Phật không có trách tôi, mà Đức Phật hoan hỷ và đại hoan hỷ nữa, Đức Phật cũng không bắt buộc tôi phải cúng kiến linh đình đối với ngài cả, mà nghĩ rằng nếu tôi làm việc đó đến với những người mà khốn khó cần có cái tình yêu thương của cái từ bi bác ái của đạo Phật, chắc chắn Đức Phật hoan hỷ, đó là như vậy đó. Tôi cũng giữ được một lòng một dạ của mình với Phật pháp à, ông Phan Đình Minh à.
A Di Đà Phật, thưa thầy, con cũng nghĩ như thầy vậy thôi. Đạo tại tâm, đạo trong lòng mình mà, treo cờ, treo tướng, đàn hát ca, có gì đâu. Thầy có nhắc đến chuyện đi giúp miền Trung như thế này, tức là chuyện cho và nhận đấy, cho và nhận đấy, con sẽ đề cập đấy. Nhưng mà có cái nhận định, vì cái chuyện nói nhắc đến chuyện 79-86 người tù trung thân hai lần, thầy có cái nhận định là con đọc được là nếu có tư bản là có cộng sản. Cộng sản không mấy sợ tư bản, mà cộng sản chỉ sợ cộng sản phản bội cộng sản, sợ toàn dân nổi dậy. Cộng sản có thể chiến thắng trong chiến tranh, nhưng cộng sản luôn luôn thất bại trong hòa bình. Chính quyền Việt Nam, miền Nam Cộng Hòa ngày xưa trước đây ở trên tan hàng, ở dưới bỏ chạy. Chính, không nói chính quyền đâu, những người cầm quyền cộng sản sẽ sụp đổ là do ở trên cắn nhau, ở dưới tan hàng bỏ chạy. Những cái điều nhờ nhận xét như này, dạ, thầy còn nhận xét như vậy không?
Dạ, đúng là tại đó là tôi viết cái hồi ký, tôi có nhận xét như vậy, mà tôi nhận xét từ sâu rồi đó.
Trong cái hồi ký 26 năm lưu đày, con được có toàn bộ, có những phương cách cứu nước cứu quốc mà thầy viết đến, thầy đề cập đến. Những cái phương cách này trong hồi ký 26 năm lưu đày, nó còn ứng dụng bây giờ được không? Nó còn ứng dụng vào bây giờ được không?
Dạ, bây giờ đang cắn nhau đó, đang tranh giành quyền lực đó, đang tiến hành đó. Tất cả một cái nó sẽ đến như vậy đó.
Thì có nhắc đến bốn phương cách cứu quốc, đó là thứ nhất là chủng hoạn cứu nạn, di di diệt di, hồ tử xuất động, bất chiến tự thành. Bốn cái phương sách này, phương cách này, bây giờ còn áp dụng nữa không? Còn áp dụng được không?
Cũng còn ở trong đó đang diễn biến.
Thầy nhắc đến, thầy sẽ đi, quên, nhưng mà trước khi con nói chuyện cho cho và nhận, có một cái câu viết của thầy trong hồi ký con đọc, con thích lắm, và con nghĩ nó đúng với tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 mây, hay từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam đang được truyền đi khắp toàn cầu thôi. Câu viết của thầy trong sách là: chân giá trị của con người có thể đánh giá trong đời sống, không có thể khó đánh giá trong đời sống bình thường, mà chỉ có thể đánh giá chính xác trong lúc khốn cùng nhất định nhất của cuộc sống. Thầy nói về cái ý nghĩa của câu này được không?
Vâng, bình thường ấy thì tại vì có kinh nghiệm, có những vị mà giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ rồi đủ cái thành phần hết. Bình thường thì mình thấy cái chức phẩm của họ mình rất là nể nang, rất là kính trọng. Người ta chỉ nhìn bề ngoài, cái thân bên ngoài rồi cái tướng thôi, nhưng mà cái tánh bên trong mình không thấy. Nhưng mà khi đến cái chỗ mà cùng khổ nhất, để xem cái lập trường tư tưởng con người còn có trung thành, trung can, nghĩa khí hay không, con người còn có những tư tưởng lớn hay không, hay là con người đó sống khắp hàng, thì lúc đó dùng cũng khổ nhất mới thấy được. Có khi con người đó, một cái con người mà có tài tiếng, có tiếng tâm tốt, có học được cao đó, lúc đó họ hạ mình, họ đi đò bốn chân, họ không phải là con người nữa. Thì mình thấy rằng không phải như là mình nghĩ như ban đầu. Thì chỉ có khốn cùng với cuộc sống, lâm vào hoàn cảnh tù đài khó khăn nhất, thì mới xem cái con người cái trí như thế nào, cái tinh thần con người còn trung can nghĩa khí hay không, hay là con người đó đã thay đổi hoàn toàn những cái quan điểm, tư tưởng, lập trường của mình. Chỉ có khốn cùng mới thấy được con người, chứ bình thường không thấy được. Mà chúng tôi là những người trong nhân chính, thì chứng kiến rất là nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà không bao giờ tôi giặt trần ra những cá nhân đó để mà tôi đem ra phê phán hay viết trên hậu sĩ của mình. Nhưng mà mình nhìn đó để mình đánh giá con người, chọn người, mình quan hệ giao tiếp con người, chọn cho đúng đắn hơn đó.
Nếu nói về cái câu con vừa mới đọc, cái sự xác nhận của thầy trên cuốn sách hồi ký 26 năm lưu đày, ta phải nhắc đến chữ vô minh của nhà Phật: chấp mê bất ngộ, tức là không chịu hiểu, không chịu giác ngộ. Với những người không chịu hiểu, cá nhân những người không chịu hiểu như con, không chịu giác ngộ như con, A Di Đà Phật không hại ai cả. Có thể con hại con thôi, nhưng nếu mình xác nhận chữ vô minh với những người cầm quyền, có tai hại bạc triệu không? Có tai hại không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Rất rất là tai hại lắm. người ta trong Phật giáo có cái câu, có một người giống có nói câu là Phật đi mà Phật biết cho đường về, còn cái con người mình đi lạc lối đó, thì ngu mê là tại mình, tại vì vô minh rồi mình đâu có thấy đường đâu, nhiều khi là bị lầm, bị sai, bị lạc lối đi. Cho nên Phật đi Phật biết đường về, còn người đi lạc lối thì ngu mê tại mình thôi, chứ không phải mình.
Mình ngu mê tại mình, nhưng mà xung quanh mình theo ngày xưa con học có tới 70% tôn giáo tại Việt Nam là Phật, Pháp, mà bây giờ chùa ở Việt Nam nhiều lắm mà. Bây giờ các ông các viên chức cúi đầu lạy Phật nhiều lắm mà, tại sao lại lạc đường về là làm sao? Tại sao như vậy? Hoặc là người ta theo vô minh cộng sản. À, thầy nói cho con xin lỗi, thầy A Di Đà Phật.
À, có những người thì họ tham gia vào trong cái Phật giáo của nhà nước Việt Nam dưới sự quản lý điều hành của Mặt trận Tổ quốc của Đảng đó, là vì cái vì nắng đường nào chơi đường nấy cũng có. Có những người mà họ dựa vào cái chỗ đó để họ yên ổn, để tu hành, họ không đi ngược lại người khác, nhưng mà họ lặng kinh im lặng mà tu thì cũng có, họ không đụng chạm ai hết cũng có. Những người đó tu rối mình cho là tốt rồi đó, tức là họ đi theo thôi mà họ không làm cho người khác phiền thôi, để họ yên thân thôi, thì cái xe mà khác hướng đó đã nhìn đánh giá là họ tu rối tốt rồi. Còn những người mà họ hoạt động nhằm, hồi đó bây giờ họ nuôi dưỡng, họ hoạt động nhằm cho Đảng, họ theo đó, bây giờ họ tham gia luôn, thì những người đó là những người chính thức của họ rồi. Còn cái những người mà họ cũng tham gia nữa là tại vì họ có cái nhược điểm, họ có cái tốt, có tốt là có cái nhược điểm, có một cái lý lịch nào đó về cái bản thân, gia đình, rồi thấy theo cái tướng mình theo để cho yên thân. Thì trong đó có ba dạng, mà cái dạng mà hoạt động, cái dạng mà hoạt động trước năm 75 và những cái dạng mà cài cấm đó, thì cái dạng đó là hẳn là mẫu gì đó, thấy biết rồi. Còn cái dạng mà bị nhược điểm hoặc có phốt mà phải chấp nhận theo, cuối mình theo để làm, người ta ra lệnh thì nó
chứ con
đó nó đã không
Thầy có thể nói chậm lại một chút được không? Thầy có thể nói chậm lại một chút được không? Là vì cái tiếng phát của thầy nó chập âm thanh thưa thầy. Thầy nói lại thầy ạ.
Dạ, có ba cái dạng người. Cái dạng thứ nhất là dạng hoạt động, hoạt động cho Đảng.
Dạ.
Họ bị cạt cấm hoạt động cho Đảng từ ở trong nhà tù, từ trong chùa, trong khi
chúng con lại gặp trở ngại về âm thanh của thầy với chúng con nữa. Thầy có thể thầy di chuyển chỗ khác trong nhà được không? A Di Đà Phật thưa thầy ạ. Không biết có phải vì thời tiết mưa bên ngoài, mưa lớn bị ảnh hưởng âm thanh
mưa lớn lắm.
À, con bây giờ thì nghe được rồi. Thầy có nhắc đến giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc danh bây giờ to mạnh lắm, lớn lắm, mạnh lắm. Con cũng có nhắc đến giáo hội Việt Nam Thống Nhất hay Tăng Đoàn Việt Nam, giáo hội Việt Nam Thống Nhất, thì có là giáo hội nào chăng nữa, có là tăng đoàn nào chăng nữa, thì cũng phải thực hiện lời di huấn tối hậu của Bậc Giác Ngộ là vì đại sự nhân duyên mà thị hiện để khai trí chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Cái điều này các thầy các sư có làm như vậy hay không? A Di Đà Phật thưa thầy. Nói chung là quốc doanh hay là giáo hội thống nhất gì cũng vậy, cũng phải làm theo lời di huấn tối hậu của Bậc Giác Ngộ chứ.
Vâng, cái điều đó thì rất đúng, ông Phan Đình Minh nói rất đúng. Bởi vì khai ngộ Phật chi kiến thì điều đó, cái lời của Phật dạy, cái hướng đi là đúng rồi. Nhưng mà không phải tất cả ai đều cũng đi đúng như vậy đâu. Mặc dù có con đường đi, Đức Phật chỉ là người cầm đuốc dẫn đường, nhưng mà không phải ai cũng đi theo đúc con đường cả hết. Đức Phật đến không phải là độ cho chúng sanh đâu, mà chỉ là Ngài là đạo sư dẫn đường cho chúng sanh đi, nhưng mà người ta không đi đúng, chỉ đường nhưng mà ta không đi đúng. chỉ trên ánh trăng mà người ta ngón ngón tay không, chứ ta không nhìn trăng. Thành ra ta nhìn cái tay của Đức Thư một người chỉ thôi, chứ không có nhìn trăng, cho nên không thấy con đường đi. Nói được nhưng mà không có làm đúng. Bản thân tôi bây giờ thì cũng thưa thật với ông đó, thì tôi hiện giờ gần như chỉ còn có cái danh thôi. Mặc dù là ngày hồi nãy ông nghệ sĩ Phan Đình Tinh giới thiệu tôi cũng là một cựu thành viên của tổng vụ thanh niên của gia đình giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng mà chỉ còn cái danh cũng đã từng là thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một giáo hội mà có cái lịch sử truyền thừa 2000 năm, có danh chánh ngôn thuận, nhưng mà hiện bây giờ là nhân sự của cái giáo hội rất là mỏng, rất là cạn. Cái gì hiện tại thì nó cũng có những hoàn cảnh nội suy ngoại chướng, cho nên nó có sự phân hóa của nội bộ trong cái nội tại, nó đã làm cho cái giáo hội có phần yếu kém đi. Chưa nói là cái giáo hội nó trong cái thời gian mà đang khôi phục hoạt lại đó thì gặp những cái sự cản bước. Cản bước này không những do những cái thế lực ở chuyên quyền họ làm lũng đoạn, mà cũng một phần do chính những cái vai trò điều hành của những người lãnh đạo hoặc là những cái thành viên mình không có đủ mạnh, mình thiếu đi những cái tinh thần đoàn kết, hoặc là mất đi, thiếu vắng đi cái tinh thần lục hòa, hoặc là chính mình tu hành, nghĩa là ngộ nhập Phật tri kiến, mình không thực hiện đúng, mình bị chấp trước, hoặc là mình bị hư danh, mình có thể làm đi cái sự suy yếu của nó. Thì hiện bây giờ thì nói về tăng đoàn hay là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì tăng đoàn cũng tự xưng mình giáo hội Thống Nhất vậy, thì cả hai đó tôi đều có quý mến cả, cả hai tôi đều có thân thiết cả, nên tôi rất là khó khăn khi tham gia của cả hai, mà tôi đứng một mình trên con đường trung dung thôi, tức là mình tự tìm cho mình một hướng đi để mình tự tu tự tỉnh đó ông Phan Đình Minh ạ.
Thầy có điều ngại hôm qua khi con mời thầy, nhưng mà con nói với thầy là không, thầy cứ phát biểu tự nhiên thôi. Thích Thiện Minh là Thích Thiện Minh mà.
Tôi cũng có trình bày với ông đó là ngày xưa mà chư tổ ha, là những cổ huấn của các vị tiền bối có dạy đó là quý hồ tinh với quý hồ đa. Tuy là ít, nhưng mà nếu ít mà có cái lực, ít mà có cái trí tuệ, ít mà có năng lực, ít mà trung thành, còn hơn nhiều hay đông mà rối rắm. Cho nên cái người xưa có nói một cái chuyện gia đình, người ta có mấy câu thơ như thế này nè: nhà bất nghĩa thì càng giàu càng bậy, còn nhà thuận hòa đó nghèo mấy vẫn hay. Chỉ cần một đứa khẩu nai, đâu cần chi phải đông đầy mà bất trung. Thành ra chỉ cần ít thôi, mà cái con cái trong gia đình chỉ cần ít thôi mà nó thảo ngay, nó có hiếu thảo thì cũng được, hơn là quá nhiều mà nó bất trung bất nghĩa thì nó lại là thừa đi đó, nguy hiểm lắm mà. Thưa ông Phan Đình Minh ạ.
Thưa thầy, cái phần trả lời cái câu cuối cùng của con đang tâm tình với thầy ấy, thầy có nhắc có những người theo Phật, theo Chúa như thế này này. Cái điều đó đúng đấy. Theo Chúa nhưng mà không làm theo lời Chúa đâu. Theo Chúa là giảng là phải yêu người ta bằng mình, nhưng mà nó không yêu người ta bằng mình đâu. Nó còn hại người ta hơn mình nữa. Theo Phật mà không thấy con đường Phật đi. Con đường Phật đi đâu có vàng đâu. Con đường Phật đi đâu có làm chủ tịch nhà nước đâu. Bây giờ nó nói chuyện cho và nhận đi, cho và nhận. Thầy nhận được nhiều lắm. Thầy nhận được nhiều. Thứ nhất là con A Di Đà Phật, con nói về cái tình cảm của thầy với con. Con nói về cái tình cảm của thầy đối với những người hải ngoại này. Con nói về cái tình cảm của thầy đối với những người trong nước. Bây giờ họ đang giúp thầy để cho những nơi khốn cùng mà. Ngày đầu Thích Thiện Minh sẽ đi làm việc nhận rồi đi cho, đi phát quà. Nhưng mà tâm tình là sức khỏe yếu lắm. Bao giờ sẽ đi làm việc này?
Dạ, thưa ông thì theo đúng ra vì cái sức khỏe mà tôi đang bệnh ở bên tim và phổi mà mệt như thế này là tôi không đi. Nhưng mà mình hứa với những người khó khăn ở miền Trung cách đây là 5-6 tháng rồi. Thành ra các Phật tử xung quanh đây đó họ gom lại đem sách vở đi cho học sinh nghèo, mà đặc biệt nhất là ở miền Trung đó là qua cái trận những cơn lũ liên tục đó thì áo quần trôi hết, sách vở không còn nữa. Còn đồng người Bầu, người Ba La, người Ê Đê đó, người Thượng rồi đó thì họ rất là đối khổ trong lúc này. Cho nên là hứa 5-6 tháng rồi, bây giờ thì người ta đã gom lại khoảng 20 bao quần áo, giày dép, nón, rồi khoảng cả 5-10 ngàn quyển tập, sách vở, bút, cặp cho học sinh, bánh, kẹo. Cho nên tôi không thể nào mà để trong cái phòng mình mà nó chặt cứng, mình nằm ngủ luôn đồ trên đó, mình chắc mình ngủ nữa. Thành ra phải trên con đường đi người ta đang chờ. chính vì đâu đó cho nên tôi muốn dành qua cái Phật đản này đó mình dành dụm mấy lâu nay đó mình gom lại, mình góp phần nó cùng với trong cái đoàn của Phật tử đến để chia sẻ cho những người đồng bào nghèo, người vùng sâu vùng xa, đặc biệt nhất là người dân tộc thiểu số. Thứ hai nữa là giúp cho các em có phương tiện để cấp sách đến trường, vì dù sao đi nữa là các em muốn đi học nó cũng phải có phương tiện, chứ ở ngoài đó thì cha mẹ đang hoàn cảnh khó khăn rồi, mà bây giờ quần áo không có rồi, sách vở không có nữa, cho nên tôi nghĩ rằng mình nên hạn chế bất cái cúng kiến linh đình, mình không có làm một điều gì cho nó phải tốn hao kinh phí trong ngày lễ Phật đản này, mà chắc chắn Đức Phật cũng đại quan hỷ, cho nên mình dành đó cho những cái từ thiện sắp tới. Sau khi lễ Phật đản này xong, tôi sẽ lên đường đi cùng khoảng dài 30 Phật tử, đi một chiếc xe khoảng 56 chỗ, chở khoảng 3 tấn gạo, 300 thùng mì, rồi 300 bịch nước tương, 300 bịch bột ngọt, 300 bịch muối, 300 bịch đường, và khoảng trên 7.000 quyển tập, tập vở đem đến cho 700 phần quà, 300 phần quà cho người nghèo và 400 phần quà cho học sinh khốn khó đó, ông Phạm Đình Bình Đạt.
Nếu có những người Phật tử đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, có lòng đại lượng, đại tâm muốn giúp đỡ thầy để áo rách, áo rách đùm áo tả tơi. Nếu mà người ta có những người như vậy, người ta muốn liên lạc với thầy để giúp thầy để làm việc thiện, người ta sẽ liên lạc bằng cách nào, A Di Đà Phật thưa thầy?
Thì qua cái địa chỉ, qua phone thì họ gọi về, họ chia sẻ thì mình cũng đem cái đó đến tận tay đến đồng bào để chia sẻ trong những lúc khốn khó cho những người đang chờ đợi. Thì mình cũng cảm tạ tấm lòng của những người từ phương xa thôi, điều đó thì điều rất là xin tri ân, vì lá lành đùm lá rách mà. Bầu ơi cũng lấy bí cùng, tuy rằng khác sống nhưng chung một nhà, nếu mình có điều kiện mình chia sẻ được thì điều đó rất quý báu cho những người khốn khó từ ở trong những cái vùng lũ lụt đó. Thưa ông Phan Đình Minh ạ,
con nghĩ những người giúp thầy ngay ở trong nước ấy, con nói là lá rách đùm áo đùm lá tả tơi, không có lá lành đâu, nhưng mà nói về những cái điều lòng tốt của những người mà giúp thầy đi cứu trợ miền Trung ấy. Con xin phép con hỏi thầy cái câu này, nhưng mà con nghĩ là con không có va chạm đâu nhá. Thầy đã sống qua hai chính quyền miền Nam và những người cầm quyền miền Bắc. Cái nhận định của thầy thế nào về những người Phật tử trước năm 1975? Và cái nhận định của thầy thế nào về những người Phật tử sau năm 1975 cho đến ngày hôm nay, A Di Đà Phật thưa thầy?
Chà, cái điều này cũng hết sức là khó khăn. Những người Phật tử mà thuần thành trước năm 75 thì họ hiểu được giáo lý Phật giáo thì cũng rất là sâu sắc, và cái lòng mà trung thành đối với đạo thì cũng có nhiều người tới ngày hôm nay luôn luôn lúc nào cũng tìm cầu trên con đường tu tiến, đạo lực cũng phát triển và tăng trưởng nghĩa lòng tự tâm. Bên cạnh đó thì cũng có những người mà mang danh là Phật tử nhưng mà họ lại họ hoạt động một hướng đi khác cũng có nữa, chứ không phải nói cái số u không, cái gì trong cái u nó cũng có cái khuyết vậy, mình không có thể nói mua đũa cá nắm, nhưng mà đó là như vậy. Còn cái sau này đó thì người Phật tử rất đông, những người tu rất là nhiều. Thời kỳ mạt pháp này thì những cái phương tiện người ta tu hành rất nhiều, sau khi người ta thấy cuộc đời là vô thường, gần như nhà cửa lầu đài tiền bạc sự nghiệp gì đó thì vừa bỗng chốc thì quá thành hư không thôi, cho nên có nhiều người họ cũng tỉnh ra và ngộ. Thậm chí có những người theo nhà nước này bây giờ họ quay về họ tu cũng có nữa, họ xuất gia đi tu cũng có nữa, mà tu thật cũng có nữa, và họ ăn chay, họ niệm Phật, họ bỏ đi công danh sự nghiệp cũng có nữa, vì họ thấy cuộc đời không có gì vĩnh cửu cả, danh lợi bỗng chốc rồi nó quá thành phù du thôi. Cho nên giữa hai cái phần tử mình so sánh trước năm 75 và sau năm 75 thì sau năm 75 này cái người đi theo niệm Phật đi tu hành đã rất là đông, nhưng mà không phải ai thì cũng có thời giờ hết, vì cái hoàn cảnh xã hội bây giờ con người người ta phải năng nổ trong công việc làm ăn mới có tiền bạc cứ chi tiêu cho gia đình, thành ra đi đến cái ngôi chùa thì họ dành chỉ có những ngày chủ nhật. Gần như ở Việt Nam mình cái ngày đi đến chùa giống như là cái ngày mà của bên Chúa giáo nhiều hơn là cái ngày rằm đó, bởi vì cái ngày chủ nhật mới có thời giờ, tối thứ bảy hoặc chủ nhật mới được nghỉ, là mình mới có đến những cái chùa đình miếu để mình chiêm ngưỡng lễ bái, mình cúng kính. Chứ còn ngày thường thì phải vất vả nắng sớm mưa chiều hoặc làm ở những công ty hãng xưởng mới có tiền để sinh nhai. Ngày xưa trước năm 75 đó, một người đi lính có thể nuôi cả gia đình, một người làm công nhân, một người làm việc có thể nuôi toàn gia đình. Còn ngày hôm nay bản thân của một người để nuôi một người đã là khó rồi, chứ đừng có nói gì mình có thể nuôi người khác. Cho nên cuộc sống ngày hôm nay không phải như ngày xưa. Ngày xưa đó thì ở miền Nam Việt Nam mình là một cái người ta gọi là hòn ngọc biển Đông, chứ bây giờ thì không có dám tự xưng nữa. Ngày xưa sự phát triển kinh tế của miền Nam dồi dào, có thể so sánh các nước Đông Nam Á này, có thể mình đứng nhất nhì và có thể mình trội hơn nổi bật. Ngày hôm nay mình thụt lùi từ xa rồi, cho nên nền kinh tế ngày hôm nay so sánh với ngày xưa không phải như vậy nữa. Vì từ đó việc tu hành hay hoằn đạo hay người Phật tử đó không có thời giờ nhiều và phải tìm kế sinh nhai đó, ông Phan Đình Minh ạ.
À, xin là Phật, với tâm tình của con với thầy là hai người bạn bên này biển và bên kia biển, con vẫn nhận xét được, nhận xét của con thôi, về thầy thôi nhé, con vẫn nhận xét được thầy vẫn đi theo con đường trung đạo của Đức Phật. Trong một cái bài kệ con đọc được đó là thầy chớ làm điều những điều ác, nên làm những việc lành và giữ tâm ý trong sạch. Thích Thiện Minh đang làm được những việc đó đấy. Thích Thiện Minh đang làm được những việc đó đấy. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, chương trình đặc biệt ngày lễ Phật Đản. Trước khi chúng ta phải kết thúc chương trình, con dành lại cho thầy một đôi phút nữa. Thầy có lời chúc lành đối với tất cả những người Phật tử trên hành tinh trái đất này nhân ngày lễ Phật Đản. A Di Đà Phật, con mời thầy.
Dạ, A Di Đà Phật. Trước nhất thì cũng xin cảm ơn ông nghệ sĩ Phan Đình Minh, chương trình Cánh Đồng Mây với cô hồi nãy, hình như cô Nam Phương, đã dành cho cái buổi phỏng vấn nói chuyện qua thầy Sài Gòn Đà Phát. Thì nhân cái mùa Phật Đản, cái mùa Phật Đản lại về, thì bản thân cá nhân tôi cầu xin với đấng toàn giác, toàn trí, toàn minh, đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi và chư vạn đức từ tôn, lân mẫn phạm tình, rải nước cam lồ, rước mát khắp trời vạn loài, soi sáng cho toàn thể chúng sinh trên khắp hành tinh, yêu thương nhau, bớt đi những hận thù, thay đổi đi, cái chuyển hóa đi những cái tâm tham sân si và những cái ác tính, nhất là những người cầm quyền, lãnh đạo ở trong đất nước Việt Nam hiện nay, cũng như tất cả những cái tư tưởng sai lầm tội lỗi của bất cứ cá nhân nào trên thế gian này, và cầu nguyện cho sinh dân Việt Nam mọi người đều được an lành vạn phúc, mong cho thế giới được hòa bình, chúng sanh được an lạc, người người được an vui, thọ hưởng những phước lạc trong cuộc sống an nhiên tự tại, đặc biệt nhất là ánh sáng tự do, để hưởng được những cái tự do dân chủ và hưởng được những cái tinh thần từ bi giải thoát dưới ánh hào quang của chư Phật nhân mùa đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật lịch 2561, còn cái Phật đản chính thức là 2641. Xin cảm ơn ông Phan Đình Minh ạ, cùng với cô Nam Phương ạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, thưa thầy, tâm tình của thầy vừa mới nhắc, con xin được hòa chung trong niềm hân hoan của mọi người, của mọi người con Phật trên hành tinh này và mọi miền đất nước yêu thương tại quê nhà. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, vui thay giữa khen chê người trí không dao động. Vui thay điều phải làm trí nhân thay cường đạo. Thầy biết, chúng ta biết, lửa nào bằng lửa tham, sông nào bằng sông ái. Thầy và con cũng như mọi người Việt Nam thân mến yêu thương, nguyện sẽ chung vai, chung sức, chung lòng để có một ngày mọi người, mọi gia đình, mọi giáo hội được an vui, hạnh phúc, được thành tựu tâm nguyện trên quê hương đất nước Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn A Di Đà Phật, Thượng Tọa Thích Thiện Minh. Sức khỏe yếu lắm, còn nhiều việc phải làm ngày mai và chương trình tuần tới đi cứu trợ. Đã thức khuya với chúng con để tâm tình đặc biệt trong ngày lễ Phật Đản và chúc lòng, chúc lành cho mọi người. Chúng con cầu chúc sức khỏe thầy khá hơn, tương đối khá hơn để tuần tới đi làm được việc cho và nhận, nhận và cho. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy và tất cả những người khác đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Trong ngày lễ, trong mùa lễ Phật Đản, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt A Di Đà Phật, Thượng Tọa Thích Thiện Minh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Thượng Tọa Thích Thiện Minh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garden, nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Đã đi chưa quên vòng trời, anh ra đi